Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 26 tháng 3 năm 2011, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Càng văn minh càng nguy hiểm. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hình như cũng khá lâu rồi, tôi không có giảng phải không? Hình như tôi cũng quên cách soạn bài giảng rồi. Tôi định sáng hôm nay nhờ hay đi giảng giùm hết luôn ấy chứ. Nhưng mà cái tựa đề tôi không biết là cô Đào thông dịch, xin lỗi cho cô Đào đánh chương trình sai hay là tôi đưa cổ sai, tôi không biết. Quý vị đọc lại cái tựa đề của bài giảng coi. Tựa đề nói sao vậy? Càng văn minh càng nguy hiểm. Hình như cái đó đúng hay sai? Cô Đào mất tiêu rồi. Càng văn minh càng nguy hiểm. Một cái đó là lỗi của cô hay là lỗi của tôi? Thì quý vị sẽ xem coi thử Kinh Thánh nó như thế nào. Câu này nếu mà nói một cách văn chương là câu này nó mâu thuẫn quá. Càng văn minh càng nguy hiểm. Mà nếu nói cái văn tầm thường thì nó ngược đời quá. Không có lý lẽ gì trong đó. Đối với tôi là vốn là kỹ sư điện tử thì tôi thấy càng văn minh là phải càng tốt, tốt đẹp hơn. Thế gian chúng ta càng ngày tốt đẹp hơn, học thức càng ngày càng cao. Ngày hôm nay học thức càng ngày càng cao ở trong thế gian này. Tôi nhớ chỉ có khoảng những 20 năm về trước đó, khi mà tôi bước vào trường để bắt đầu học về cái máy điện toán đó, là cái computer đó, thì mãi tới tuổi đại học tôi mới học được. Nhưng mà con của tôi mới mẫu giáo đã học được rồi. Có phải không? Không hiểu nổi tại sao mà học thức càng ngày càng một nhanh chóng, mà sự hiểu biết càng ngày càng nhiều. Đứa trẻ cái gì nó cũng biết hết. Tôi cũng thấy xấu hổ mà con tôi biết nhiều hơn tôi. Thương bà chị em, học thức càng ngày càng nhiều. Và cái văn minh nó càng ngày càng tốt. Thấy những cái máy điện tử ngày xưa đó, 50 năm về trước, một cái máy điện tử đó nó mắc khoảng chừng 3-4 cái building giống nhà thờ này mới chứa được một cái máy computer. Ngày hôm nay cái máy computer nó nhỏ ở trong đầu ngón tay chúng ta thôi. Văn minh vô cùng. Ngày hôm xưa chúng ta đâu có cái máy mà cell phone. Tôi bây giờ có cái cell phone đó, đi lạc gọi điện thoại, mà bây giờ GPS còn hay, không cần chỉ đường tôi cũng biết tới nữa. Ngoại trừ Việt Nam. Việt Nam chưa tới cái mức độ đó, quý vị, tại vì nó có nhiều cái ngõ hẻm đâu có tên đường. Làm sao mà đi tới được? Đó là cái phương pháp. Ngày hôm nay tiến bộ quá nhanh, để giúp đỡ cho chúng ta làm việc còn nhanh chóng hơn nữa. Thương bà chị em, nếu mà quý vị nhớ lại nhiều năm về trước, khi mà in ra lần đầu tiên mà cái máy in được thành hình là vào thế kỷ thứ 15 đó, in một cái cuốn Kinh Thánh đó, một cuốn Kinh Thánh thôi, mất 3 tháng trời mới in được một cuốn Kinh Thánh. Nếu quý vị tin thì nhờ tiếng hy vọng chúng tôi, trong vòng một ngày in được 1.000 cuốn Kinh Thánh. Máy móc nó đi rất nhanh. Ngày hôm nay chúng ta làm rất nhanh hơn, càng ngày càng nhanh, càng ngày tiến bộ, chúng ta làm được nhiều việc hơn nữa. Tôi mà làm xong việc còn dư thì giờ tôi làm thêm nữa. Tại vì quá dễ, nhanh chóng. Thì chúng ta thấy càng ngày văn minh, nó thoải mái và cho tinh thần. Chúng ta không cần phải đi bộ giống như ngày xưa hay đi xe ngựa. Hay là còn trẻ mà lái xe đạp đi học. Bây giờ quý vị nhảy lên xe, tích tắc đã tới. Ai không có xe thì nhảy lên xe lửa. Nhớ ngày xưa của mình cũng đi xe lửa đi làm, nhảy lên là ngủ một tích tắc nữa tới rồi. Không cần phải lo gì hết. Nó rất nhanh chóng. Cái những khoa học văn minh chúng ta càng ngày tiến bộ, làm cho đời sống chúng ta có thoải mái. Tin tức cập thời, một tích tắc là chúng ta đã biết đến cái sự động đất ở bên Nhật Bản. Để cho những người ở bên Hawaii hay bên Cali chuẩn bị tinh thần khi sóng thần chuẩn bị đến. Ngày xưa đâu có chuyện đó. Cho nên chúng ta đã thấy rằng văn minh càng ngày càng tốt. Còn khoa học sao? Vấn đề mà giải phẫu siêu thường ngày hôm nay Ngày hôm nay không có phải bạch ngực ra mà mổ tim nữa. Người ta đút cái ống hay là đưa cái con robot nhỏ nhất vào cái mạch tim chúng ta giải phẫu được rồi. Không cần phải giải phẫu giống như ngày xưa. Như vậy tại sao mà đề tài nó là càng văn minh càng nguy hiểm? Tại sao? Tôi thấy có sự nguy hiểm trong đó. Trước khi tôi nói cho quý vị cái tư tưởng của tôi, thì tôi nói cho quý vị một câu chuyện thật xảy ra. Có một người anh chàng máy tí cơ Mexican, anh sống ở bên Glendale, California, tới thăm ông một bác sĩ giải phẫu tim. Và ông bác sĩ nói rằng thôi cái tình trạng anh quá tệ rồi, giải phẫu anh cũng không sống được bao lâu, thôi bây giờ anh về nước sống đi, một ngày nào hay theo ngày đó, thì có thể anh vui sướng trong những tuần lễ còn lại trong cuộc đời của anh. Nghe ông bác sĩ nói, bất mãn. Thôi bây giờ thôi về. Lên máy bay, về tới phi trường. Thì nhà anh đâu có phải ở ngay chỗ trung tâm thành phố. Anh phải lấy xe đò đi tới cái làng của anh. Mà tới làng rồi cũng chưa về tới nhà. Anh phải đi bộ nửa ngày mới tới cái làng của anh. Nó cuộc đời sao khổ quá. Mỹ cũng khổ mà về nhà cũng khổ. Về làng làm gì? Thức ăn cũng đâu có. Ra trồng trọt, sống, thiên nhiên, làm giếng, uống nước. Bác sĩ nói một hai tuần nó chết. Ông sẽ sống một tháng cũng chưa chết. Ba tháng cũng chưa chết. Sáu tháng cũng chưa chết. Ông mới nghĩ là bác sĩ ở Cali này chắc nó xạo quá. Ông mới bay trở lại Glendale. Và gặp ông bác sĩ đó là bác sĩ Palmer. Ông bác sĩ ngọc cao, ông này nói ngạc nhiên quá, tại sao ông còn ở đây? Ông chưa chết sao? Tôi đâu có biết đâu, bác sĩ nói sao chết chứ tôi thấy cuộc cũng sống nhăn răng đây. Thì thôi ông về, ông sống trong cuộc đời, trở lại làm việc, căng thẳng, ăn hamburger, đủ thứ hết. Bắt đầu mới thấy đau tim. Trở lại bác sĩ nữa. Bác sĩ, bây giờ tại sao tôi đau tim? Thì bác sĩ mới khám phá. Tôi không biết ông làm cái gì về khi mà ông về Mexico, nhưng mà giờ cái bệnh của ông sẽ trở lại. Thì điều khám phá ra, càng văn minh, chúng ta dễ lười biếng, chúng ta ăn uống bậy bạ, càng khoa học văn minh thì tự nhiên sao? Bệnh hoạn. Ông về đó, ông đi bộ mỗi ngày. Ở trên nước Mỹ này, đâu thích đi bộ. Bên đây có xe rồi. Tôi nhớ tôi về Việt Nam. Việt Nam tôi ở trong cái ngôi nhà đó, ở cái tôi nói bây giờ thôi em ra mua cho anh cái trái dừa, tại tôi thích uống nước dừa. Thì ra chỉ cái đầu đường, tôi mắt tôi còn thấy ngay đầu đường nữa. Nhưng mà cái anh bà con này nhảy lên xe Honda đi ra mua. Tôi nói anh đi ra bộ đi cũng mua được, sao mà anh nhảy lên Honda? Ở đây bước ra cửa nhà là đi Honda. Rất lạ lùng. Có nghĩa rằng càng ngày văn minh chừng nào chúng ta không thích hoạt động. Chúng ta ăn uống một cách nhanh chóng là gọi bằng fast food. Có những sự nguy hiểm trong đó. Sức khỏe chúng ta ngày xưa đó thì ăn rau nhiều. Ngày nay thì ăn thịt nhiều. Có phải không? Ngày xưa thể thao chúng ta đi bộ, bây giờ chúng ta đi xa hơi. Ít khi vận động. Ngày xưa đó chúng ta trồng trọt á, là trồng bằng đất, phì nhiêu đất lên, cây cỏ lên, rau cỏ lên. Ngày hôm nay văn minh tới nỗi không cần phải đất để trồng á. Tôi đi ra một cái chỗ mà nó nghiên cứu khoa học đó, cái bắp cải nó lên bằng cái nước chemical thì nó lên một cái bắp cải ta xanh tươi. Tôi nói ủa không có đất mà cũng lên được nữa. Đó là văn minh khoa học. Mà tôi không biết trong cái rau cải đó có dinh dưỡng hay không, hay là những cái hóa chất mà không tốt cho cơ thể chúng ta. Ngày xưa ít ai bị bệnh suy tim, cao mỡ, ung thư hay là bị tiểu đường. Ngày hôm nay càng ngày càng gia tăng, văn minh càng ngày càng cao thì bệnh càng ngày càng nhiều. Tôi không phải nói ngày xưa là chúng ta không có bệnh. Có ngày xưa có bệnh nhưng mà chúng ta không chữa kịp thời nó chết thì cái chuyện nó khác. Ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ sáng kiến mà chúng ta bệnh càng nhiều. Về vấn đề mà nghiên cứu tiểu đường đó, nước Mỹ bỏ biết bao nhiêu hàng trăm tỷ đô la vô nghiên cứu về bệnh tiểu đường mà bệnh tiểu đường càng ngày càng gia tăng. Ngày hôm nay hơn 20 triệu người bị bệnh tiểu đường. còn nhiều hơn nữa mà những người chưa biết. Thưa ông bà chị em, ngày xưa chúng ta đi bộ, chúng ta lái xe đạp, bầu không khí nó không bị ô nhiễm. Ngày nay tôi lái xe, bầu không khí nó ô nhiễm tôi nói mà tôi không thấy được cái núi. Cách đây khoảng những năm mai, ngày xưa tôi nhớ đi đường Park ở đây nè, đường Park chạy lên nhà thờ đây nè, tôi đi tìm, tới mới nhà thờ đây tôi mướn nhà, tôi lái xe cái tôi thấy, tôi tìm chỗ này cái nó, một ngày nọ sau cơn mưa, tôi lái xe tôi, ủa cái ngọn núi nó nằm hồi nào mà tôi không thấy, bây giờ tôi mới thấy. Cảm tạ chúng ta phải cầu nguyện cho mưa nhiều quá quý vị, thổi đi cái ô nhiễm trong bầu không khí chúng ta. Như vậy quý vị nói rằng, mục sư Vinh nói rằng thôi bây giờ chúng ta trở lại thế kỷ thứ 18 sống hả? Không. Chúa cho chúng ta sự văn minh, có giúp đỡ cho đời sống chúng ta. Nhưng mà có hai điều đẩy cái câu càng văn minh càng nguy hiểm, chỉ có hai cái yếu tố này, xin quý vị để ý cùng với tôi. Hai yếu tố này rất quan trọng. Thứ nhất là càng văn minh mà vô thần đó là càng nguy hiểm. Thứ hai, càng văn minh mà vô nhân đó là càng nguy hiểm. Hai cái điều tôi xin quý vị xem trong Kinh Thánh Chúa đã dạy như thế nào. Quý vị cùng với tôi lật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 11 câu số, bắt đầu câu số 4 trở đi. Quý vị còn nhớ trong Sáng Thế Ký đoạn 11 là đề cập đến vấn đề mà tháp Ba Bên. Quý vị còn nhớ cái đó không? Tháp Ba Bên. Khi lúc đó đó mọi người cùng nói cùng một thứ tiếng. Cùng một thứ tiếng. Càng văn minh càng phát triển. Ngày xưa mà quý vị nói họ không văn minh, cái đó là sai. Ngày xưa con người rất văn minh. Họ xây một cái tháp Ba Bên cao mà chúng ta không nhắm được, mà rất cao. Hay là những quý vị xây cái kim tự tháp, đâu có chuyện dễ. Đâu có người xưa mà xây mà kéo cục đá lên tới đỉnh đâu. Họ xây được cái điều đó là cả vấn đề, con người rất văn minh. Nhưng mà trong tháp, nói về tháp Ba Bên đoạn 11 câu số 1, vả cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Nhưng khi ở đông phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Sinia, rồi ở tại đó. Người này nói với người kia rằng, hè, chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Lúc đó gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Lại nói, nào chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, nghĩa là xây một cái thành chưa bao giờ có. Xây một cái thành, một cái lâu đài rất cao mà chưa bao giờ có. Chót cao đến đâu? Đến tận trời. Trời cao bao xa, họ định xây cũng đến tới tận trời luôn. Quý vị nghĩ cái câu đó, họ xây cái tháp cao tới tận trời và để cho làm cho họ rạng danh và e rằng phải tản lạc khắp trên mặt đất. Họ xây cái tháp đó để chứng minh Đức Chúa Trời không thể giết loài người. Ngày xưa bị hủy diệt bằng nước lục, bây giờ cao không có gì được. Bây giờ có người đi tới vấn đề mà vô thần, không có Chúa mình cũng sống được, không có Chúa mình cũng có thể sáng kiến được. Con người ngày xưa trong Kinh Thánh cũng nói là vô thần. Càng văn minh mà vô thần thì càng nguy hiểm. Quý vị nhớ có chiếc tàu Titanic không? Họ nói rằng đâu có Chúa nào có thể đắm chìm cái tàu Titanic. Vừa nói buổi chiều hôm nọ, tối hôm nọ đã chìm rồi. Đúng không? Thương bại cho em, văn minh, chúng ta tưởng rằng văn minh mà vô thần là chúng ta đứng vững được. Thương bại chứ không, Kinh Thánh nó rõ ràng, càng văn minh chúng ta càng khôn ngoan thì chúng ta sẽ lấy nguy hiểm. Có người kể tôi lại rằng, tôi không nói người nào, là có một sứ bây giờ chế tạo thức ăn giả cũng được nữa. Hộp cơm gạo á, mà làm thành cái gì, cardboard, carton paper, thành hộp cơm mà có mùi giống như cơm, cũng được nữa. Tôi nói gì hết sợ vậy? Có học mà tiến bộ như đó sao? Thưa ông bà chị em, đó là cái sự nguy hiểm mà chúng ta sẽ gặp. Tôi sẽ đề cập đến vấn đề sau. Bây giờ tôi nói về vấn đề vô thần trước đi. Quý vị xem tôi cùng với tôi một câu kinh thánh này. Ê-sai, đoạn 14 câu 13. Ê-sai, đoạn 14 câu 13 nói về cái nguồn gốc vô thần từ đâu. Nguồn gốc vô thần từ đâu? Ê-sai đoạn 14, tôi nghe ai nói đúng rồi đó. Đoạn 14 câu 13 nói rằng: ngươi khá vụng bã, vẫn bụng bão giả rằng ta sẽ lên gì? Lên trời, sẽ nhắc ngay lên ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Có nghĩa là ngươi này, Satan muốn lên trời, muốn bằng Đức Chúa Trời. Khi mà Satan cám dỗ bà Eva, nói rằng nếu ngươi ăn trái cấm đó, mắt mình mở ra, mình sẽ giống như là Đức Chúa Trời. Nghĩa là sao? Vô thần. Không cần Chúa, không cần trời, không cần thiên, mình cũng có thể làm được. Nguồn gốc Satan muốn gieo cái hạt giống đó vào con người ngày hôm nay. Anh vô thần, anh cũng tiến triển được. Chúa nói không. Con người vô thần chừng nào thì chúng ta sẽ làm những cái điều không thích hợp hay là gian ác ở trên trần gian này. Bây giờ ở trong sách Esai đi ngược lại vài trang nữa. Trước khi mà Chúa gọi tiên tri Esai đó, thì trong Esai đoạn 4, xin lỗi, Esai đoạn 5 đi. Esai đoạn 5 câu số 30 được nói rằng, Esai đoạn 5 câu số 30 quý vị có chưa? Khốn thay cho kẻ nói dữ là lành, gọi lành là dữ, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối. Có nghĩa rằng là ở trong thế hệ cuối cùng, chúng ta thấy những điều tốt, chúng ta cho đó là xấu. Và những điều xấu chúng ta cho đó là tốt. Có phải không? Câu Kinh Thánh nói vậy không? Lấy điều tối làm sáng, lấy điều sáng làm tối. Có nghĩa là con người càng văn minh đằng nào, đi đảo ngược lại cái chương trình của Thượng Đế, đi đảo ngược lại chương trình của Đức Chúa Trời. Xin lỗi Thánh đây chắc nghe tôi nói ăn chay nhiều lắm. Ngày hôm nay người ta nói là ăn chay là yếu, ăn thịt là mạnh, đi ngược lại cái chương trình thiên nhiên của Đức Chúa Trời. Chúa đã tạo ban ngày để làm, ban đêm để ngủ. Sao quý vị cười rồi? Nhưng mà thành Las Vegas là ban ngày ngủ, ban đêm thức. Thương mại chị em, con người đi đảo ngược lại hết tất cả những gì Đức Chúa Trời làm. Tại vì nghĩ là vô thần, tin tưởng mình là còn cao quý hơn Đức Chúa Trời. Không cần Chúa, không cần ai hết. Chúa mới nói qua sứ đồ Phaolô như thế này. 1 Cô-rinh-tô đoạn 1 câu 21. 1 Cô-rinh-tô đoạn 1 câu 21 được viết như thế nào? Được chép như thế này. 1 Cô-rinh-tô đoạn 1 câu số 21. Tôi xin đọc câu số 20 trước đi. Câu 20 nói là: người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải là Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồi dại không? Câu số 21: vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan ai? Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời. Có nghĩa con người muốn theo sự khôn ngoan của mình hơn là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan của mình cho rằng là cao hơn sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Câu số 25. 25 đây: bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Quý vị, đó là câu này, quý vị cần phải hiểu câu này rõ ràng. Sự gì? Sự dại, rồ dại của Đức Chúa Trời có nghĩa là cái sự yếu đuối nhất của Đức Chúa Trời còn khôn sáng hơn cái sự lớn nhất của con người. Hay là chúng ta nói nôm na cái này, cái yếu nhất hay cái Chúa làm những điều gì mà nhỏ nhẹ nhất á, nó còn cao siêu hơn những gì mà con người làm. Chẳng hạn Chúa lấy đất hay là bột than đắp lên mắt thì thấy một tích tắc. Con người mắc biết bao nhiêu thế kỷ nghiên cứu để giúp đỡ giải phẫu con mắt. Ý là tôi muốn nói vậy đó, cái câu Kinh Thánh nói vậy là Chúa làm những cái đơn giản. Chúa đụng là hết bệnh, chúng ta chữa hoài cũng chưa hết bệnh. Ý mà muốn nói cái câu này, muốn cho chúng ta biết rằng ấy, là cái sự khôn ngoan nhất của con người đó là mới nhỏ bé đối với Đức Chúa Trời. Mà tại sao con người nói rằng chúng ta không cần Chúa, không cần thần đâu? Cho nên càng văn minh mà vô thần là càng nguy hiểm. Chúng ta xem ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 3 câu số 19. 1 Cô-rinh-tô đoạn 3 câu 19, đây là kết luận một cái tư tưởng này. Vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự gì? Ủa, chưa có kinh thánh nè, xin lạc mau quá. Vì sự khôn ngoan của đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dốt. Sự khôn ngoan của con người Chúa cho là dại dột. Có phải nãy tôi nói cái câu là càng văn minh mà vô thần là càng nguy hiểm không? Những gì chúng ta sáng chế ra, chúng ta tưởng văn minh, có lò nguyên tử nó văn minh lắm, thương bà chị em. Họ đã quyết định xây cái lò nguyên tử ở bên Nhật Bản tới mức độ là nếu động đất ngay chỗ địa điểm đó 8.0 cũng không thể nào mà đánh sụp được cái lò nguyên tử đó. Nhưng mà động đất xảy ra 9 chấm, chỉ 1 chấm thôi mà nó tiêu tan những gì con người dựng nên. Ngày hôm nay con người không có sợ vấn đề mà sống thần. Sống thần có thể mà tiêu diệt cả một cái thành phố của Nhật Bản. 20 năm sau có thể xây dựng lên một cái thành hới quy nga hơn. Mà phóng xạ mà nó bùng nổ rồi đó, 100 năm cũng chưa ai dám trở lại cái miền đất đó. Quý vị không? Cái sự khôn ngoan của con người đó. Cho nên càng khôn ngoan và văn minh mà không có Chúa, thì chúng ta sẽ làm những điều mà thiếu suy nghĩ, không có ơn Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta sẽ gặp quả báo. Nhiều điều xảy ra trên trần gian này. Cho nên cảm tạ Chúa, có những người biết vấn đề mà phải có Chúa ý thức trước hết để tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì mọi sự theo chiều hướng của Chúa hướng dẫn. Điều thứ hai là vô nhân. Ở đây nó là vô nhân đạo. Nói tôi đề cập vấn đề mà ăn á, ngày hôm nay ai thích ăn chay thì người ta sẽ làm thịt chay giả, ăn giống như thịt thiệt, ngon còn hơn thịt thiệt nữa. Mà thịt chay đó là thịt chay nuốt không tiêu mà đẩy cũng không ra. Quý vị không? Nó nguy hiểm tới mức độ đó. Thưa bà chị em, ngày hôm nay con người quá văn minh đi đến vấn đề vô nhân đạo. Không nghĩ đến người khác, làm cái gì mà lợi tức cho mình còn hơn là lợi cho xã hội. Sáng chế ra một cái gì là đem lợi tích cho mình hơn là có nguy hiểm cho người khác. Đó là càng văn minh mà vô nhân là càng nguy hiểm. Kinh Thánh nói sao? Ở trong chúng ta ở trong Khải Huyền đoạn 11 câu 18, cái câu này nó hơi nặng nhưng mà quý vị phải đọc mới được, thì quý vị nó mới thấy Đức Chúa Trời muốn nói như thế nào. Khải Huyền là sách nói về thời kỳ cuối cùng. Khải Huyền đoạn 11 câu 18. Khải Huyền đoạn 11 câu 18 được chép như thế này. Và cho tôi đọc hết câu đó, tôi nhấn mạnh một cái phần quan trọng. Khải Huyền đoạn 11 câu 18 nói rằng: các dân tộc vốn giận dữ, nhưng có cơn thạnh nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới và giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn. Nghĩa là Chúa đã thưởng hết cho những người nào mà theo Chúa, nhưng quỷ phá những kẻ đã quỷ phá thế gian. Cái câu đó là cái câu quý vị cần phải ghi. Chúa sẽ hủy diệt ai muốn hủy diệt thế gian này. Quý vị thấy không? Ngày hôm nay con người muốn hủy diệt thế gian, muốn tạo những cái bom nguyên tử hay là những cái missile này kia phóng vào những cái quốc gia đó muốn hủy diệt thế gian, muốn xóa hết những tất cả cây này, họ tự trồng cây thiên nhiên hay là cây quá chất, thương bà chứ, họ thay đổi hết tất cả những gì mà Đức Chúa Trời dựng nên hai bàn tay của Ngài. Chúa sẽ hủy phá ai mà đâu hủy phá thế gian này. Chúa đã nói rõ trong Kinh Thánh. Và Chúa đã đề cập ở trong sách Thi Thiên đoạn 37 câu số 9. Thi Thiên đoạn 37 câu số 9 được lý như thế này. Chúng ta hủy hóa thế gian như thế nào? Càng ngày chúng ta chế tạo những cái gì mà nó nguy hiểm đến con người, lòng vô nhân đạo, thì càng ngày chúng ta làm thiệt hại đến cho bản thân mình và cho người khác. Ở trong Thi Thiên đoạn 39 câu số, xin lỗi, 37 câu số 9. Thi Thiên đoạn 37 câu số 9 được chép như thế này: vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt, còn kẻ nào trong đời Đức Giê-hô-va sẽ được đắc làm cơ nghiệp. Đắc là rất quan trọng. Ai làm tốt thì Chúa cho hưởng đắc. Kẻ ác, lòng bất lương thì Chúa sẽ hủy diệt. Dạy chúng ta một bài học, những sáng kiến gì quý vị bước ra, điều văn minh gì quý vị có thể khám phá, nhớ nha, hai điều: nếu mà vô thần và gì, vô nhân, thì đưa đến sự bại hoại. Bất cứ điều gì, từ vấn đề mà khoa học, từ vấn đề mà trí thức, từ vấn đề mà dinh dưỡng, nếu chúng ta có sự văn minh, ngày hôm nay Chúa ban phước, mà nếu chúng ta không có trông cậy vào Đức Chúa Trời và tôn vinh Chúa lên những gì chúng ta sáng kiến, thương bạn cho em, con người vậy, mình sáng kiến được cái gì là mình lấy hết cho mình. Có phải là ta đây không? Ta làm được điều này không? Ta chế tạo được cái máy điện tử này không? Không. Chúng ta quên được Đức Chúa Trời cho chúng ta sự sáng kiến. Và điều thứ hai là bất cứ chúng ta làm gì, nhớ là làm vì đạo đức. Cho thức ăn hay giúp đỡ những người bệnh, hay là làm bất cứ điều gì trong xã hội, là phải lấy tấm lòng đạo đức ra. Nếu không là chúng ta không khác gì giống như người ngoại, làm bất lương tâm, hơn thua với người ngoài. Phải cô bữa cô nói không? Cái gì mà con tép mà nó chết rồi đó, con tép quý vị, mà ăn tép quý vị hiểm, bây giờ nghe nó con tép mà nó chết rồi, nó chích cái thuốc gì cho nó bự ra rồi, nó chích cái gì màu cho nó hồng lên, chúng ta tưởng là nó tươi mà nó chết rồi. Từ đời nào rồi? Tôi nghe nhiều câu, quý vị mà lên mạng quý vị thấy biết bao nhiêu thứ. Con người là vô nhân, vô bất lương tâm, làm cho con người càng ngày ngụy bại, bệnh tật càng nhiều. Chúa đâu có muốn chúng ta bị bệnh tật, mà Chúa không có giáng bệnh tật đến nữa. Đôi khi vì con người quá văn minh, gặt những sự đau khổ trên trần gian này. Nhưng mà tôi muốn kết thúc cái tư tưởng này: Chúa cho chúng ta văn minh, quý vị đồng ý không? Chúa cho vua Salomon khôn ngoan, không có gì sai hết, nhưng mà làm sáng danh Chúa và giúp cỡ kẻ khác. Kính Chúa, yêu người, hai cái điều rất quan trọng. Nếu chúng ta làm điều đó thì Chúa cho chúng ta càng ngày khôn ngoan hơn, văn minh hơn và giúp đỡ cho xã hội. Đó là mục tiêu của Đức Chúa Trời. Quý đồng ý không? Amen. Cho nên bất cứ điều gì chúng ta làm, những hai điều đó, thì chúng ta sẽ nhận phước. Chúa nói rằng ai mà phá đất của Chúa, ai là phá những gì của Chúa, thì Chúa gì? Chúa sẽ hủy diệt. Câu rất nặng nhưng mà điều đó rất quan trọng, thương bạn chị em. Cho nên chúng ta hãy ca tụng danh Chúa và nhớ rằng càng văn minh, nếu có Chúa thì chúng ta, đời sống chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.